Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ Năm ngày 3 tháng 8 năm 2023 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm: Nga tấn công cảng sông Danube của Ukraine khiến giá ngũ cốc toàn cầu tăng cao; đảng phiêu thái nhắm thành lập chính phủ sau khi đảng Move Forward bị gạt ra lề; tàu hải quân Ấn Độ cập cảng Papua New Guinea ngày càng quan tâm đến Thái Bình Dương; Fitch hạ xếp hạng tín dụng của Mỹ, Bộ Tài chính chỉ trích là tùy tiện. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Nga hôm 2 tháng 8 tấn công cảng nội địa chính của Ukraine trên sông Danube đối diện với Romania, khiến giá lương thực toàn cầu tăng cao trong khi Moscow tăng cường sử dụng vũ lực để tái áp đặt lệnh phong tỏa. Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết một xe lô chứa ngũ cốc bị hư hại tại cảng Izmail trên sông Danube ở vùng Odessa. Bộ này cho biết trên nền tảng nhắn tin X, trước đây là Twitter, rằng ngũ cốc của Ukraine có thể nuôi sống hàng triệu người trên toàn thế giới. Cảng nằm bên kia sông đối diện với Romania, nước thành viên NATO, đã đóng vai trò là tuyến đường thay thế chính để Ukraine xuất khẩu ngũ cốc ra thế giới kể từ khi Nga tái áp đặt lệnh phong tỏa trên thực tế đối với các cảng của Ukraine ở Biển Đen từ giữa tháng 7. Đoạn video do chính quyền Ukraine công bố cho thấy lính cứu hỏa trèo thang tìm cách dập tắt ngọn lửa lớn cao vài tầng trong một tòa nhà có cửa sổ bị vỡ. Một số tòa nhà lớn khác đã bị đổ nát và ít nhất hai kho chứa bị phá hủy khiến ngũ cốc tràn ra. Thống đốc khu vực Odessa, Oleg Kiber, cho biết trong một đăng tải trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng không có báo cáo nào về thương vong. Thật không may lại có những thiệt hại, Tổng thống Volodymyr Zelensky nói trên Telegram. Những thiệt hại đáng kể nhất là ở phía nam đất nước. Những kẻ khủng bố Nga đã một lần nữa tấn công các cảng ngũ cốc an ninh lương thực toàn cầu. Một nguồn tin nội bộ cũng xác nhận rằng Izmail là mục tiêu chính của cuộc tấn công và mô tả mức độ thiệt hại ở đó là nghiêm trọng. Đảng phiêu thái của Thái Lan hôm 2 tháng 8 cho biết họ sẽ đề cử một ông trùm bất động sản làm thủ tướng khi đảng này dẫn đầu nỗ lực thành lập chính phủ sau khi đảng cấp tiến chiến thắng cuộc bầu cử hồi tháng 5 bị gạt ra ngoài. Nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á đã rơi vào tình trạng bế tắc chính trị kể từ cuộc bầu cử ngày 14 tháng 5, trong đó đảng Move Forward đã chiến thắng với sự ủng hộ của các cử tri trẻ bất mãn với các chính phủ thân quân đội. Đảng Dân Túy phiêu thái về nhì trong cuộc bầu cử đó. Đảng phiêu thái do cựu trùm viễn thông Thaksin Shinawatra thành lập cho biết họ sẽ đề cử ông Srettha Thavisin cho cuộc bỏ phiếu bầu thủ tướng tại Quốc hội vào ngày 4 tháng 8. Phiêu thái cho biết đảng Move Forward không còn tham gia liên minh này nữa. Mặc dù giành được nhiều ghế nhất trong cuộc bầu cử, nhưng đảng Move Forward vấp phải sự phản đối không ngừng từ các đảng ủng hộ quân đội và các thành viên của thượng viện do quân đội chỉ định, phần nhiều bởi chương trình cải cách mà đảng này nhắm tới. Phiêu thái đã hỗ trợ Move Forward hết khả năng của mình. Lãnh đạo đảng phiêu thái John Lanan Srikayu nói với các phóng viên khi giải thích về quyết định của đảng ông rời bỏ đồng minh và đi đầu trong việc thành lập chính phủ. Theo Hiến pháp Thái Lan do quân đội soạn thảo, một phiên họp chung của hai viện quốc hội sẽ bầu ra thủ tướng, người sau đó sẽ thành lập chính phủ. Những người bảo thủ đã hai lần ngăn chặn các nỗ lực của Move Forward đề cử lãnh đạo của đảng ông Pita Limjaroenrat làm thủ tướng. Rangsimanrom, một nhà lập pháp của đảng Move Forward, nói với các phóng viên rằng ông bị sốc trước quyết định từ bỏ liên minh của đảng phiêu thái. Tôi nghĩ chúng tôi đã kết hôn. Hôm nay giống như một cuộc ly hôn. Ông Rangsimanrom nói với hơn 100 người tụ tập gần trụ sở của phiêu thái để phản đối việc Move Forward bị gạt ra ngoài lề. Các người đã phản bội nhân dân, một số người biểu tình hét lên ám chỉ đảng phiêu thái. Ứng cử viên thủ tướng của đảng phiêu thái, ông Srettha, là người có rất ít kinh nghiệm chính trị. Ông đồng sáng lập công ty Sansiri, được niêm yết tại Bangkok, một trong những tập đoàn kinh doanh bất động sản lớn nhất Thái Lan. Lãnh đạo phiêu thái, ông Cholanan, cho biết các thành viên của một liên minh mới sẽ tìm cách thành lập chính phủ kế tiếp, dự kiến được công bố vào ngày 3 tháng 8. Nỗ lực thành lập chính phủ của phiêu thái diễn ra khi cựu thủ tướng Thaksin dự định trở về Thái Lan sau gần 15 năm sống lưu vong. Ông Thaksin, 74 tuổi, người đã bị lật đổ khỏi chức vụ thủ tướng trong cuộc đảo chính năm 2006, dự kiến sẽ về lại Thái Lan vào tuần tới. Theo con gái ông cũng là một nhà lãnh đạo phiêu Thái cho biết hồi gần đây, ông Thaksin đang phải đối mặt với án tù 10 năm vì tội hối lộ và lạm dụng quyền lực, những cáo buộc mà ông phủ nhận và nói có động cơ chính trị. Đảng Move Forward nổi lên với sự ủng hộ của các cử tri trẻ tuổi, trong đó có nhiều người trong nhiều tháng đã phản đối chính phủ do quân đội hậu thuẫn vào năm 2020. The Voice of America, VOA. Hai tàu hải quân Ấn Độ hôm 2 tháng 8 cập cảng Papua New Guinea, nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của nước này đối với các siêu cường toàn cầu là Mỹ và Trung Quốc cũng như các đồng minh của họ. Một quan chức của Đại sứ quán Ấn Độ cho biết rằng tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường INS Kolkata và tàu khu trục nhỏ INS Sahyadri sẽ lưu lại thủ đô Port Moresby của Papua New Guinea trong 2 ngày. Tuyên bố của Đại sứ quán cho biết thêm rằng chuyến thăm sẽ tăng cường hợp tác hàng hải và an ninh trong khu vực. Ấn Độ hiện đang giữ chức chủ tịch luân phiên của nhóm G20. Sau đó các tàu sẽ tham gia các cuộc tập trận hải quân ở Australia trong khuôn khổ của đối thoại tứ giác an ninh còn được gọi là Quad, nhóm bao gồm cả Nhật Bản và Mỹ. Cuộc tập trận chung có tên là Malabar bắt đầu vào ngày 4 tháng 8. Mỹ và các đồng minh đang tìm cách ngăn chặn các quốc đảo ở Thái Bình Dương thiết lập quan hệ an ninh với Trung Quốc, một mối lo ngại gia tăng trong bối cảnh căng thẳng về Đài Loan và sau khi Bắc Kinh ký hiệp ước an ninh với quần đảo Solomon. Papua New Guinea đã ký một thỏa thuận quốc phòng với Washington vào tháng 5. Các nhà lãnh đạo các quốc đảo Thái Bình Dương nơi có lãnh thổ rộng 40 triệu km vuông cho biết mực nước biển dâng cao do biến đổi khí hậu là ưu tiên an ninh cấp bách nhất của họ. Chuyến cập cảng của Hải quân Ấn Độ diễn ra sau chuyến thăm vào tháng 5 của Thủ tướng Narendra Modi tới Papua New Guinea, một quốc gia kém phát triển nhưng giàu tài nguyên nằm ở phía bắc của Australia. Thủ tướng Modi đã tham gia cuộc họp thượng đỉnh của các quốc gia Thái Bình Dương. Các nhà lãnh đạo của cả Pháp và Indonesia, cũng như các quan chức cấp cao của Mỹ và Anh cũng đã nhanh chóng đến thăm Papua New Guinea. Tổng thống Mỹ Joe Biden buộc phải hủy chuyến thăm tới đây vì các cuộc đàm phán về trận nợ công tại Washington. Michael Green, giám đốc điều hành của Trung tâm Nghiên cứu Hoa Kỳ tại Đại học Sydney, cho biết đây không phải là lần đầu tiên quần đảo Thái Bình Dương thu hút sự chú ý của thế giới trong quá trình chuyển đổi lớn trong quan hệ quốc tế. Theo ông Green, cựu cố vấn an ninh quốc gia cấp cao của Hoa Kỳ cho biết, vào cuối chiến tranh thế giới thứ nhất, quần đảo này đã thu hút sự chú ý tại Hiệp ước Hải quân Washington 1921-1922 trong bối cảnh lo ngại về việc Nhật Bản tiếp cận một tuyến cáp ngầm dưới biển. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, Mỹ quyết tâm giữ các hòn đảo từng thuộc về Nhật Bản nằm ngoài khối cộng sản vì chúng rất quan trọng để bảo vệ sườn phía nam bên dưới Nhật Bản và bên trên Australia, ông Green nói, và cho biết thêm rằng với sự trỗi dậy của Trung Quốc, các sân bay và cáp ngầm dưới biển ở quần đảo Thái Bình Dương lại được sử dụng. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Papua New Guinea. Giám đốc chương trình quần đảo Thái Bình Dương tại Viện Nghiên cứu Lawrence Institute, McKean, cho biết việc Trung Quốc thúc đẩy an ninh gần đây đã gây lo ngại cho các nước phương Tây có lợi ích quốc gia mạnh mẽ trong khu vực. Mỹ đang cố gắng đạt được một thỏa thuận an ninh song phương với Papua New Guinea và cho thấy họ vẫn ở lại khu vực này và sẽ tạo ra sự khác biệt tích cực. Nhưng cho tới nay, các cam kết của Mỹ vẫn còn khiêm tốn, bà Kim nói. Bà cho biết các quốc đảo Thái Bình Dương đã hoan nghênh sự quan tâm bổ sung từ phương Tây nhưng sẽ tiếp tục quan hệ với Trung Quốc. Tổ chức xếp hạng tín dụng Fitch vừa hạ bậc tín dụng của chính phủ Mỹ xuống khỏi mức cao nhất, một động thái đã khiến Nhà Trắng tức giận và làm các nhà đầu tư ngạc nhiên sau khi cuộc khủng hoảng nợ trần công của Hoa Kỳ đã được giải quyết 2 tháng trước. Phản ứng ngay lập tức của các nhà giao dịch là bắt đầu tìm nơi trú ẩn an toàn bằng cách rút ra khỏi cổ phiếu và đầu tư vào trái phiếu chính phủ và đồng đô la. Fitch đã hạ bậc xếp hạng của Hoa Kỳ từ 3 chữ A xuống AA cộng, với lý do tình hình tài chính suy thoái trong 3 năm tới và các cuộc đàm phán và phút chót về trần nợ lặp đi lặp lại, đe dọa khả năng thanh toán của chính phủ. Fitch lần đầu tiên cảnh báo khả năng chính phủ Mỹ bị hạ xếp hạng tín dụng vào tháng 5, sau đó duy trì quan điểm đó vào tháng 6, dù cuộc khủng hoảng trần nợ được giải quyết. Tổ chức này cho biết họ dự định hoàn tất việc đánh giá vào quý 3 năm nay. Fitch trở thành tổ chức xếp hạng lớn thứ hai sau Standard & Poor's, tước xếp hạng 3 chữ A là mức cao nhất của Hoa Kỳ. Động thái của Fitch diễn ra 2 tháng sau khi Tổng thống Đảng Dân Chủ Joe Biden và Hạ viện cho Đảng Cộng hòa kiểm soát đạt được thỏa thuận về trần nợ công, giúp dỡ bỏ giới hạn vay 31,4 ngàn tỷ đô la của chính phủ, chấm dứt nhiều tháng chính trị căng thẳng. Theo quan điểm của Fitch, đã có sự suy giảm dần dần về các tiêu chuẩn quản trị trong 20 năm qua, bao gồm cả các vấn đề tài chính và nợ, bất chấp thỏa thuận lưỡng đảng hồi tháng 6 về việc đình chỉ giới hạn nợ cho đến tháng 1 năm 2025. Tổ chức xếp hạng tín dụng này cho biết trong một tuyên bố, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen không đồng ý với việc hạ bậc tín dụng của Fitch. Trong một tuyên bố, bà Yellen gọi quyết định này là tùy tiện và dựa trên dữ liệu lỗi thời. Nhà Trắng cũng có quan điểm tương tự và nói rằng họ hoàn toàn không đồng ý với quyết định này. Việc hạ bậc xếp hạng của Hoa Kỳ vào thời điểm Tổng thống Biden đã mang lại sự phục hồi mạnh mẽ nhất so với bất kỳ nền kinh tế lớn nào trên thế giới là không đúng thực tế. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre nói, các nhà phân tích cho biết động thái này cho thấy mức độ thiệt hại gây ra cho Hoa Kỳ bởi các cuộc tranh luận lặp đi lặp lại về trần nợ, vốn đẩy quốc gia này đến bờ vực vỡ nợ hồi tháng 5. Điều này về cơ bản cho thấy chi tiêu của chính phủ Mỹ có vấn đề. Ông Stephen Ricciuto, kinh tế gia trưởng của Mỹ tại Mizuho Securities USA nhận định. Fitch cho biết các bế tắc chính trị lặp đi lặp lại và các quyết định vào phút chót về giới hạn nợ đã làm xói mòn niềm tin vào quản lý tài khoá.
Podcast Thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày, các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của phóng viên và cộng tác viên Đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast Thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcast, Apple Podcast hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast Thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
Đồng peso của Cuba được giao dịch trên thị trường không chính thức ở mức thấp nhất từ trước tới nay là 230 peso đổi 1 đô la Mỹ hôm 2 tháng 8, giảm xuống còn một nửa giá trị so với một năm trước trong lúc người tiêu dùng phải vật lộn với lạm phát, giá cả tăng và hàng hóa khan hiếm, theo dữ liệu từ một hệ thống theo dõi phổ biến. Nhà nước Cuba coi tỷ giá hối đoái không chính thức hay giá chợ đen được hãng tin độc lập El Talk theo dõi sát là bất hợp pháp, nhưng họ không thể dẹp bỏ nó. Chính phủ nước này chính thức kiềm giá đồng nội tệ ở mức 120 peso đổi 1 đô la, nhưng nhà nước có rất ít đô la dự trữ để trao đổi. Sự mất giá của đồng tiền Cuba phản ánh năng suất kinh tế của đảo quốc này giảm dần. Bert Hoffman, một chuyên gia về Mỹ Latin tại Viện Nghiên cứu Khu vực và Toàn cầu của Đức ở Hamburg nhận định. Các nhà kinh tế Cuba cho biết sự lao dốc của đồng peso phản ánh cuộc khủng hoảng kéo dài 4 năm ở quốc gia do Đảng Cộng sản cai trị vì thiếu ngoại tệ có thể chuyển đổi và sản xuất sa sút. Trong khi các nhà chức trách chủ yếu đổ lỗi cho các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn của Mỹ và đại dịch COVID-19 là nguyên nhân gây ra cuộc khủng hoảng, thì các nhà phê bình chỉ ra tốc độ chậm chạp của cuộc cải cách theo định hướng thị trường. Bộ trưởng Kinh tế Alejandro Gil hồi tháng 5 cho biết không có cách khắc phục nhanh chóng nào cho nền kinh tế Cuba. Hầu hết người Cuba được trả lương bằng đồng peso và đồng tiền này suy yếu đã làm giảm sức mua của mức lương vốn đã ít ỏi, hiếm khi lên tới 5.000 peso một tháng, tương đương với 20 đô la theo tỷ giá hiện tại. Giá mua các mặt hàng nhập khẩu bằng đô la cũng tăng vọt, trong khi đồng peso thì tuột dốc. Đồng tiền mất giá đi kèm với tình trạng thiếu lương thực, thuốc men và các hàng hóa cơ bản khác, người dân phải xếp hàng dài để có thể mua những mặt hàng này. Công ty vũ trụ Hoa Kỳ Voyager Space và Airbus hôm 2 tháng 8 cho biết họ sẽ đẩy mạnh hợp tác trong cuộc đua xây dựng một trạm vũ trụ quốc tế tư nhân. Hai công ty đã công bố kế hoạch vào tháng 1 để Airbus cung cấp hỗ trợ thiết kế cho Starlab của Voyager, một trong ba dự án được NASA chọn trước để vạch ra kế hoạch cho một trạm vũ trụ thương mại tiềm năng thay thế cho trạm không gian quốc tế ISS hiện nay. Hôm 2 tháng 8, họ cho biết Airbus sẽ trở thành đối tác cốt lõi trong một liên doanh mới được lên kế hoạch để phát triển, xây dựng và vận hành trạm nghiên cứu quỹ đạo, mở rộng vai trò của châu Âu trong dự án. Quy mô cổ phần và chi tiết tài chính không được tiết lộ, Voyager Space cũng từ chối cho biết về kế hoạch tài trợ. Starlab là một trong ba dự án tư nhân được thiết kế để thay thế cho ISS đã cũ. ISS là một trạm thí nghiệm vũ trụ có kích thước bằng một sân bóng đá, đang bay trong quỹ đạo không gian và liên tục đón các phi hành gia đến làm việc trong vòng hơn 22 năm qua. Nhưng sau quyết định chuyển sang cấu trúc kim loại, vai trò của Lockheed đã được thay thế bởi Airbus, công ty đã chế tạo module Columbus cho ISS. Lockheed có thể sẽ vẫn đóng một vai trò nào đó trong chuỗi cung ứng. Dylan Taylor, giám đốc điều hành của Voyager Space, nói với các phóng viên. Ông nói thêm rằng Lockheed vẫn là một nhà cung cấp quan trọng của Voyager và Starlab sẽ vẫn do Hoa Kỳ lãnh đạo. Sẽ có những đóng góp đến từ châu Âu, nhưng chắc chắn là những phần lắp ráp và những đóng góp lớn đều đến từ Hoa Kỳ, ông Taylor nói. Voyager thông qua công ty con NanoRacks đã giành được khoản đầu tư 160 triệu đô la từ NASA vào năm 2021 để hỗ trợ phát triển Starlab theo chương trình phát triển quỹ đạo trái đất tầm thấp thương mại của cơ quan này. Axiom Space và một nhóm do Blue Origin, nhà sản xuất hàng không vũ trụ của tỷ phú Jeff Bezos, dẫn đầu đang phát triển các trạm không gian đối thủ trong chương trình này. NASA đã lên kế hoạch cho ISS thôi hoạt động vào năm 2030 và dựa vào các công ty tư nhân để tổ chức các nghiên cứu khoa học của cơ quan không gian này trên quỹ đạo trái đất tầm thấp. Nhưng các quan chức của cơ quan này đã thừa nhận rằng có thể cần phải kéo dài thời gian hoạt động của ISS trong khi các trạm thay thế tư nhân đang được xây dựng. Voyager Space và Airbus cho biết Starlab sẽ được triển khai vào năm 2028. Nhưng hôm 2 tháng 8, họ lùi lại mốc thời gian cụ thể mà trạm này sẽ đi vào hoạt động. Chương trình Thời sự quốc tế của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.